Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Cây bồ công anh, tiếng Anh còn gọi là dandelion, có thể dễ dàng nhận ra từ những chiếc lá màu xanh sáng có răng cưa mọc thành hình hoa thị và những bông hoa màu vàng rực rỡ biến thành những đầu hạt tung bay mà các em nhỏ thường hay thổi bay trong gió và nói rằng đó là fairy tales. Bồ công anh là một loại cỏ dại mọc ở hầu hết các tiểu bang ở Úc và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, cũng có một số loại cỏ dại trông rất giống bồ công anh nhưng lại không phải là bồ công anh. Vậy thì làm thế nào để nhận biết đâu là bồ công anh thật sự? Trong chương trình hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng nghe một số chia sẻ của chị Như Ngọc đến từ vườn hoa Như Ngọc ở tiểu bang Tây Úc để phân biệt bồ công anh với một số loại cỏ dại khác. Xin chào Như Ngọc. Trong chương trình hôm nay thì mình sẽ nói về cây bồ công anh, tiếng Anh còn gọi là dandelion. Thì Như Ngọc có thể cho biết làm thế nào để mình có thể phân biệt được bồ công anh với các loại cây mà nó giống như, nhìn giống như bồ công anh vậy không?
Bồ công anh á, nó mọc dại rất là nhiều. Thì mình nghĩ là tại vì mình đi ra ngoài đường, với lại ở Tây Úc này á, mình đi ra ngoài đường mình thấy nó mọc dại ở ngoài mấy cái park ở ngoài lề đường đó, mình nhìn nó là toàn là không phải bồ công anh. Và vườn mình cũng vậy nữa, nó mọc rất là nhiều luôn. Thì hồi xưa đó mình thấy cái bông nó màu vàng, cái mình cũng nghĩ nó là bồ công anh. Thì mình cũng lên Google mình coi này nọ, giống bồ công anh lắm. Nhiều người nói cây của chị phải bồ công anh, mình cãi với người ta, mình nói mình đã nghiên cứu kỹ là bồ công anh. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu kỹ thêm á, thì cái cây mà nó mọc dại ở ngoài đường với ở ngoài phạt hoặc là ở nhà mình thì nó kêu là cây cat ears, là cây tai mèo, chứ không phải là bồ công anh. Nó là bà con của bồ công anh và nó giống bồ công anh 90%.
Nhưng mà nó giống đến 90% vậy thì làm sao mình có thể phân biệt được?
Khi mà mình quan sát cái cây thì có ba đặc điểm á, mình chú ý. Thì đầu tiên đó là cái thân của cái bồ công anh á, nó mọc từ dưới gốc, nó mọc thẳng lên trên và nó chỉ có một cái bông duy nhất, nó một cái bông duy nhất thôi. Nó còn cái cây cat ears á, nó cũng mọc từ dưới gốc, nó là mọc thẳng đứng lên, nhưng mà ở trên cái ngọn á, nó sẽ tẻ nhánh, nó tẻ nhánh ra và nó sẽ có nhiều bông ở trên cái ngọn.
Có nghĩa là một cái cây bồ công anh chỉ có một cái hoa thôi.
Đúng rồi, một cây bồ công anh chỉ có một cái hoa thôi, một cái thân á. Thì nó sẽ mọc rất là nhiều thân, từ dưới gốc nó mọc thẳng đứng lên và nó chỉ cho một cái hoa thôi. Và sau khi cái hoa đó tàn thì cái thân nó cũng tàn theo.
Nhưng mà cái lá xung quanh thì nó vẫn còn đúng không?
Cái lá xung quanh nó vẫn còn, và khi nó tàn cái bông này nó sẽ mọc cái nhánh khác lên. Thì nó chỉ một cái nhánh lên thì chỉ một cái bông.
Rồi.
Nhưng mà cái cat ears á, cái tay cây tai mèo thì một cái thân lên á, nó sẽ tẻ ra, nó sẽ mọc ra rất là nhiều nụ và nhiều bông ở trên cái ngọn của nó.
Rồi, đó là đặc điểm thứ nhất.
Đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là cái cọng thân của bồ công anh nó bọng.
Nó bọng,
nó giống như cái ống hút vậy đó. Khi mà mình ngắt ra đó, mình nhìn vô mình sẽ thấy ở chính giữa nó bọng. Và khi mà mình ngắt nó ra đó, nó sẽ tiết ra một cái chất sữa.
Chất sữa.
Nó sẽ tiết ra một cái chất sữa màu trắng.
Trắng đục quá hả?
Trắng, đúng rồi. Thì còn cái cây khét y thì mình khi mà mình ngắt nó ra đó thì nó cái thân của nó đặc ruột, nó không có bọng và nó không có cái chất sữa đó.
À, đó là đặc điểm thứ hai ha.
Đặc điểm thứ hai. Còn đặc điểm thứ ba đó là cái lá, mình nhìn cái lá của nó thì cái lá của nó của khét y và cây bồ công anh nó tương tự nhau, nó cũng mọc từ gốc và nó tỏa ra. Từ chính giữa gốc đó nó mọc lá xung quanh, nó tỏa ra ngoài.
Đúng rồi.
Và nó cái lá của nó đó, nó có những cái khía. Thì cái cat ears á, nó khi mà mình rờ vô á thì nó nhánh, nó có lông. Còn cái bồ công anh á, nó rất là trơn. Rờ vô nó trơn, nó không có lông.
Rồi.
Thì đó là ba đặc điểm khác nhau giữa bồ công anh và cái cat ears.
Để phân biệt thì mình dựa vào ba cái đặc điểm đó là mình có thể chọn đúng được cái
đúng
bồ
rồi,
công anh.
Đúng rồi, chỉ cần nhìn dựa vào ba đặc điểm đó là mình có thể phân biệt. Còn những cái cây dại khác cũng cũng bà con với bồ công anh thì rất là dễ phân biệt. Nó mọc một cái thân to hoặc là to lên rồi nó có tỉa nhánh tùm lum hết trơn thì nó sẽ nhìn vô là biết không phải bồ công anh rồi. Dầu cái hoa của nó vẫn màu vàng nhưng mà mình nhìn vô là mình biết nó không phải là bồ công anh. chỉ có hai cái loại là khét đi rồi công anh thôi, tại vì nó rất là giống nhau.
Cái bồ công anh á nó có nhảy không? Thí dụ mình trồng một gốc vậy.
Nó không có nhảy con, nhưng mà từ cái hoa mà khi mà nó khô lại đó thì nó những cái hạt nó sẽ bay và nó sẽ mọc ra rất là nhiều cây con, cho nên đó mình trồng từ hạt đó, rất là nhanh, chỉ thả hạt xuống là nó sẽ mọc lên, thả hạt xuống là nó mọc lên.
Cái hạt nó từ cái hoa khô đúng không?
Đúng rồi, khi mà hoa nó khô lại á, thì nó sẽ rất là nhẹ và chỉ cần một cơn gió thổi qua là nó bay.
Nó bay.
Nó bay, đúng rồi.
Nhưng
Nhiều khi mình cầm mình thổi.
đúng đúng rồi, tại vì Kim Anh thấy mấy đứa nít á, các bạn ấy là cứ hay lấy cái tay đụng vô rồi thổi, kêu là
Đúng
fairy
rồi.
tale vậy đó.
Và con mình cũng vậy đó, ra là chỉ ngắt cái là chỉ thổi, chỉ thổi cái nó bay, cho nên bây giờ nguyên cái vườn mình nó là toàn là bồ công anh không. Thì tại vì bồ công anh đó, nó tốt cho sức khỏe, cho nên nó mình cứ để cho nó mọc không sao hết, tại vì bồ công anh đó, thân rễ lá nó đều sử dụng được, cho nên nó mình thấy rất là tốt để mà trồng ở trong vườn. Nó muốn mọc nhiều nó mọc, mình cho nó mọc thoải mái.
Như Ngọc vừa mới nói là cây bồ công anh nó rất là tốt cho sức khỏe, cả thân rễ lá nữa. Vậy thì như Ngọc có thể cho biết một số cái lợi ích về sức khỏe khi mà mình sử dụng bồ công anh được không?
Thì mình có nghiên cứu về cái công dụng sức khỏe của cái cây bồ công anh này á, thì mình thấy là nó có rất là nhiều vitamin và khoáng chất. Nó nhiều vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K và nhiều khoáng chất như chất sắt nè, phosphor, nhiều chất protein, cho nên nó mình thấy khoáng chất đó nó sẽ giúp ích cho sức khỏe của mình và có thể ngăn ngừa hoặc là trị một số bệnh, giống như vitamin A là biết là mình tốt cho mắt ha, tại vì mắt mình không có được tốt, mình đeo kính mà cho nên đó mình ăn vừa công anh để giúp sáng mắt. Vitamin K với lại canxi, và canxi thì nó giúp cho bổ xương. Tại vì mình càng lớn tuổi thì mình hay bị thiếu canxi với bị loãng xương đó, nên đó mình muốn ăn bồ công anh đó để mà mình cung cấp đầy đủ cái canxi và vitamin K cho cơ thể. Thì ngoài ra đó mình còn tìm hiểu thì nó giúp rất là tốt cho những người mà bị gan đó, giống như hoặc là bị viêm viêm gan như viêm gan B, viêm gan C. Mình thấy là nhiều người giống như bị ung thư gan này nọ, họ cũng uống bồ công anh á, họ nói là rất là tốt và giúp ích trong việc kìm hãm lại cái ung thư gan á.
Ngọc nói là ở trong vườn nhà Ngọc á, là có rất là nhiều bồ công anh đúng không?
Đúng
Thì
rồi.
Ngọc thường làm gì? Nó có nhiều lợi ích sức khỏe như vậy thì Ngọc thường dùng bồ công anh như thế nào? Chế biến ra sao đó, chẳng hạn như uống hay là ăn.
Mình thì mình chỉ ăn lá thôi, tại vì trong lá nó có nhiều cái vitamin đó, thì mình ăn lá. Thì cái lá của bồ công anh đó nó hơi đắng ha, nó có cái vị đắng, cho nên nhưng mà cái lá nâu thì nó đỡ đắng hơn. Thì cái lá non đó mình trộn chung với những cái rau khác đó, rồi khi mình bỏ cái sốt salad vô mình ăn thì mình sẽ không có nếm, mình không có sẽ nếm được cái vị đắng của nó. Nó đỡ đắng á, thì mình cứ trộn vào salad mình ăn những cái lá non, những cái lá già đó thì nó hơi đắng, thì mình xào đó, xào với những cái rau khác rồi mình trộn thêm vô. Mình không có muốn ăn nhiều quá, mình nghĩ cái gì mình ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt phải không,
Đúng rồi.
cho nên nó đúng rồi, mình ăn ít nhưng mà mình ăn thường xuyên thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thì mình hái vài lá ra mình trộn, mình khi mà mình xào với rau gì đó thì khi mà nó gần chín đó, cái mình sẽ thả những một và mấy cái lá đó vô, thì mình nghĩ là nấu nhiều quá nó sẽ mất chất đó, cho nên mình khi mà nó gần chín đó, mình bỏ vô mình thì mình xào chung đó, rồi mình tắt lửa thì mình ăn nó vừa giữ được cái chất dinh dưỡng ở trong cái lá mà nó không có đắng nhiều á. Mình nghĩ càng xào nó càng ra chất thì nó sẽ càng đắng nhiều.
Có một người bạn á, nhà cũng bồ công anh nhiều lắm, thì bạn ấy còn có một cái cách nữa là bạn ấy làm nước uống cũng rất là đơn giản. Bạn ấy
Đúng rồi.
rửa sạch lá, bạn ấy nấu nước sôi nhưng mà không có để lá vô nấu nha, lấy nước nóng ra xong rồi để mấy cái lá đó vô ngâm, để một thời gian xong rồi lấy cái nước đó uống. Thì bạn ấy nói là uống cái nước đó rất là tốt cho sức khỏe. Kim Anh còn đọc ở trên các trang mạng, trên các diễn đàn Mọi người còn bảo là dùng cái nước uống để trị cái bệnh hay fever. Ở Melbourne nó hiện là bị rất là nhiều. Cứ đến mùa xuân là những người mà bị dị ứng phấn hoa hay fever là mắt, nước mắt chảy rồi, và nước mũi chảy rồi, hắt xì rất là nhiều luôn. Thì mọi người nói là lấy độc trị độc.
Mình nghĩ là chắc là trong cái bồ công anh nó lá nó có những cái chất vitamin khoáng chất này nọ nó có thể giúp cho cái bệnh đó, mình nghĩ là vậy. Thì cái hoa đó mình có thể hãm trà mình uống, mình dùng tươi hoặc là mình nhiều quá thì mình để phơi khô mình hãm trà mình uống, thì bỏ một tí mật ong vô á, mình uống cho nó đỡ, nó thơm, nó thơm mà nó không có đắng.
Có lý quá ha. Nói chuyện với Như Ngọc rồi thì biết cách phân biệt rồi, thì chắc Kim Anh sẽ làm thử xem sao liệu có tìm được đúng loại bồ công anh không.
Đồ công anh là được liệt vào danh sách Weed, nghĩa là cỏ dại, vì rất là dễ trồng, chỉ cần nó bay tới đâu là nó lên cây tới đó.
Dễ trồng như vậy mà đâu có ngờ là nó có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe vậy, đúng không?
Đúng rồi, dù tốt cho sức khỏe mà có thể ngăn ngừa bệnh tật thì nên trồng, mình nghĩ mà mỗi nhà nên trồng, hoặc là nếu có sẵn trong vườn thì đừng có nhổ bỏ.
Xin cảm ơn chị Như Ngọc với những chia sẻ hữu ích và rất thú vị về cây bồ công anh. Rõ ràng là cây bồ công anh có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của con người, đúng không quý vị? Ngoài những chia sẻ của chị Như Ngọc về cách chế biến bồ công anh như là trộn lá bồ công anh với salad và nước sốt, hay là xào chung với các loại rau khác, rồi hoa bồ công anh có thể phơi khô và hãm trà để uống, thì Kim Anh cũng xin chia sẻ với quý vị một cách chế biến khác từ rễ cây bồ công anh. Rễ cây bồ công anh có thể được biến thành một chất thay thế cà phê không chứa caffeine, chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Sau khi rang và xay thì nó có màu sắc rất giống màu cà phê với hương vị đậm đà, đắng và có mùi đất. Cách chế biến như sau. Quý vị hãy rửa sạch rễ bồ công anh rồi cắt thành miếng bằng nhau. Sau đó thì cho vào khay lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng từ 20 đến 30 phút. Hoặc khi quý vị nhìn thấy rễ cây chuyển màu nâu sẫm và giòn. Để nguội, sau đó dùng cối hoặc máy xay cà phê để xay thành bột. Quý vị có thể để một muỗng cà phê hoặc lượng vừa đủ uống vào nước đun sôi và khuấy đều. Quý vị có thể uống riêng hoặc là cho thêm sữa và đường để tăng thêm hương vị. Bột sau khi chế biến, quý vị có thể đựng trong hộp kín thì sẽ giữ được vài tháng. Chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần lúc 8:30. Quý vị cũng có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện cũng như là những trải nghiệm thú vị, những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần vui khỏe và an yên.